Chương 11. Tên cướp thứ nhất: "Đứng lại, thưa ngài, và mời ngài có tiền bạc gì thì hãy bỏ ra đây. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt ngài ngồi và sẽ lột hết." Sipit: "Thưa ngài, nguy to rồi. Đây chính là bọn khốn kiếp mà khách bộ hành vẫn khiếp sợ nhất." Tên hầu: "Này các bạn." Tên cướp thứ nhất: "Lầm to rồi, ngài. Chúng tôi là kẻ thù đây." Tên cướp thứ nhì: "Khoan đã, nghe xem hắn nói gì." Tên cướp thứ ba: "Được, vì hắn là người biết điều đấy." Hai nhà quý tộc thành Verona. Câu chuyện phiêu lưu của Gớt đêm nay chưa hết đâu. Thật thế, chính Gớt cũng mang máng nghĩ rằng mình đang phiêu lưu khi anh đã đi khỏi mấy ngôi nhà trơ trọi cuối cùng ở ven làng. Lúc này, anh ta thấy mình lạc vào một con đường thấp, hai bên mọc toàn những cây rẻ rại và xương rồng tùm. Đây đó, lác đác một vài cây sồi thấp lùn xoãi rộng những cành cây che ngang trên đường đi. Mặt đường lại khấp khểnh lồi lõm, đầy những vết bánh xe ban ngày người ta dùng để chở đủ mọi thứ hàng hóa đến bán ở đấu trường hội võ. Trời tối mù mịt. Vì cây cối hai bên đường tùm rậm rạp quá, ánh trăng rằm sáng vằng vặc mà cũng không lách qua được. Đứng ở tận đây mà còn văng vẳng nghe tiếng ồn ào của buổi xã hội trong tỉnh. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những trận cười phá lên, có khi là tiếng hét om sòm hoặc tiếng nhạc man dợ vọng lại. Nghe những tiếng ấy, đủ hiểu trong tỉnh bây giờ đang đầy những nhà võ sĩ quý tộc và bọn tùy tòng ngang tàng bừa bãi của họ. Gớt hơi bực mình, nghĩ bụng. Cái cô do thái ấy nói thế mà đúng. Cầu trời phù hộ cho mình mang số tiền này đi đến nơi, về đến chốn. Không nói đến bọn trộm cướp nhà nghề, chỗ này vốn không thiếu gì những bọn hiệp sĩ phiêu lưu, hộ sĩ phiêu lưu, bọn thầy tu phiêu lưu và bọn hát song phiêu lưu. Rồi bọn làm xiếc phiêu lưu và bọn hề phiêu lưu, kẻ nào còn sót một đồng tiền vàng trong túi đi đường gặp chúng ắt phải chết. Huống chi, mình chỉ là một thằng chăn lợn tầm thường, mà trong tay lại có cả một túi bạc đầy. Bao giờ cho mình đi qua quãng đường tùm tối này ra chỗ sáng? Nếu có cậu đồ đệ nào của đạo trích muốn giở trò, thì cũng còn nom thấy mà liệu. Nghĩ vậy, Gớt bèn xảo bước, định bụng đi nhanh đến cái bãi rộng ở đầu con đường này. Nhưng không may cho anh ta, ý định ấy không kịp thực hiện. Vừa lúc anh ta đi đến đoạn cuối con đường, chỗ cây cối tùm rậm rạp nhất thì, đúng như điều anh đã lo ngại lúc nãy, bốn người từ hai bên đường nhảy sổ ra, mỗi bên hai người. Họ ghì chặt, làm cho anh chàng cứng cửa, mới đầu còn vùng vẫy chống lại, sau đành chịu đứng im. Một tên trong bọn cướp nói: "Đưa cái bọc kia đây, chúng ta là sứ giả của hạnh phúc đây, chúng ta sẵn lòng giúp cho người vất vả trút bỏ được gánh nặng khi đi đường." Gớt bị hành hung bất ngờ thật, nhưng anh không hề bối rối, vẫn giữ nguyên bản tính chân thật quê cạch của mình. Anh lẩm bẩm: "Nếu tôi được tự do giở tay cho các bác nếm vài quả thụi thì các bác không ăn cướp được của tôi dễ dàng thế này đâu." Tên cướp nói: "Chúng ta sẽ biết nhau bây giờ đấy mà." Hắn quay sang nói với đồng bọn: "Lôi thằng này đi, nó không thích mất tiền không, lại còn muốn vỡ đầu nữa cơ đấy. Càng hay, ta cắt cả hai mạch máu nó cùng một lúc cũng được. Dẫn nó vào trong rừng." Bọn kia tuân lệnh bắt Gớt đi thật nhanh. Anh chàng bị lôi một cách khá tàn nhẫn qua bờ đường bên trái và bị dẫn đến một khu rừng rậm rạp, nằm vào khoảng giữa con đường và cái bãi hoang nói ở trên. Bọn chúng dẫn Gớt đi sâu mãi vào mé trong, đến một khoảng đất trống méo mó hiện ra bất ngờ thì chúng dừng lại. Chỗ này cây cối thưa thớt, cành lá không che khuất hẳn ánh trăng sáng rọi xuống mặt cỏ. Hai tên nữa áng chừng cùng cánh ở đâu chui ra nhập bọn. Chúng đều đeo gươm ngắn bên sườn, tay mỗi đứa cầm lăm lăm một cái gậy. Bây giờ Gớt mới nhận thấy chúng đeo mặt nạ che kín mắt. Thế là đủ hiểu công việc làm ăn của chúng là thế nào rồi. Giá lúc nãy còn nghi hoặc thì bây giờ cũng phải vỡ lẽ. Một tên trong bọn cướp hỏi, thằng nhà quê này, mày có bao nhiêu tiền? Gớc bướng bỉnh trả lời, của riêng tôi chỉ có 30 rích chin thôi. Bọn cướp reo lên, tịch thu, tịch thu. Một tên sắc sông mà có những 30 rích chin lại từ trong làng đi về, tỉnh táo, không hề say sưa. Cứ lột trần cu cậu ra, không nói lôi thôi gì cả. Gớc nói, tôi nộp các bác món tiền ấy, các bác để cho tôi về. Một tên nói, mày ngu như lừa ấy, việc gì phải mất nhiều thế? Chỉ cần 3 cốc rượu tăm thôi, chúng ta cũng bằng lòng tha cho mày, cả chủ mày nữa cơ đấy. Nếu chủ mày cũng là người sắc sông như mày thì càng tốt. Gớc trả lời, kể cũng đáng buồn thực, nhưng nếu các bác bằng lòng lấy 30 rích chin này và tha cho tôi, thì bỏ tay tôi ra, tôi sẽ đếm đủ tiền trả ngay. Một tên có vẻ đứng đầu bọn này nói, này, trong cái túi mày giấu dưới vạt áo kia, tao biết phải có nhiều tiền hơn chứ không phải chỉ có ngần ấy thôi. Gớt trả lời, đấy là tiền của chủ tôi đấy, chủ tôi tốt lắm, nếu các bác bằng lòng thì lấy số tiền riêng của tôi, thì không đời nào tôi hé răng nói nửa lời về số tiền ấy đâu. Tên cướp đáp, kể ra mày cũng khá thật thà, tao nói thật đấy. Chúng tao tuy là bề tôi trung thành của Thánh Nicola thật, song nếu mày tỏ ra thực thà và thẳng thắn, thì mày cũng không đến nỗi mất 30 đồng tiền vàng đâu. Bây giờ, hãy đưa cái này tao xem. Nói đoạn, hắn móc tay vào vạt áo Gớc, lôi cái túi da to tướng ra, trong túi đựng cả số tiền của Rebecca và số tiền của Isaac còn thừa lại. Hắn lại tiếp tục hỏi vặn. Chủ mày là ai? Hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Tên cướp hỏi. Có phải vị hiệp sĩ tài ba thắng trận đoạt giải hội võ ngày hôm nay không? Chủ mày tên là gì? Dòng dõi thế nào? Gớc nói. Chủ tôi lại thích giấu tên giấu tuổi, vậy các bác đừng hỏi tôi vô ích. Thế tên mày là gì? Dòng dõi thế nào? Nếu tôi nói với bác điều ấy thì lộ tung tích chủ tôi ra mất. Tên cướp nói. Mày thật láo xược. Nhưng thôi, điều đó cũng không cần thiết. Vàng này chủ mày lấy đâu ra? Được hưởng gia tài? Hay là làm cái gì mà có số tiền này? Gớt trả lời. Chỉ bằng có một ngọn thương đấy thôi. Số tiền trong túi này là tiền chuộc 4 con ngựa chiến rất hay và 4 bộ áo giáp cực tốt đấy. Tên cướp hỏi. Có tất cả bao nhiêu? 200 rích chin. Tên cướp thốt lên. Có 200 rích chin thôi. Chủ mày đối với bọn bại trận thật quá rộng rãi, cho họ chuộc rẻ giá quá. Đọc tên những người đem tiền chuộc xem nào. Gớc đọc tên 4 người. Thế còn con ngựa và áo giáp của Berian Bohinbe chuộc bao nhiêu tiền? Mày có thấy không? Đừng hòng giấu nổi tao nhé. Gớc nói, chủ tôi không thèm lấy tiền, chỉ muốn lấy máu của lão chiến sĩ đó thôi. Hai người đã thách nhau tử chiến nên không có đi lại giao thiệp gì với nhau hết. Đúng lắm. Tên cướp trả lời như vậy rồi yên lặng một lúc sau mới nói. Thế mày mang túi tiền này lang thang làm gì ở làng Asby lúc tối tăm thế này? Gớt trả lời. Tôi đến đây tìm Isaac, lão Do Thái ở York, để trả tiền bộ áo giáp lão bán chịu cho chủ tôi để dự hội võ. Thế mày trả cho lão bao nhiêu tiền? Cứ nòm cái túi nặng thế kia, tao cũng đoán được. Phải còn 200 rích chin trong đấy. Tôi trả cho Isaac 80 rích chin, lão lại trả lại tôi 100 đồng. Tên cướp lập tức quát lên. Cái gì? Thế nào? Mày lại muốn giỡn với chúng ông hay sao mà bịa chuyện láo lếu như thế? Gớt trả lời. Chuyện tôi nói với bác thực như ông Giang ở trên trời kia. Bác cứ tìm trong cái túi lụa thì thấy số tiền ấy tôi để riêng ra rồi. Tên đầu đảng nói, thằng kia, mày phải biết vàng đã vào tay thằng Do Thái có bao giờ nó trả lại. Chẳng khác gì người hành hương đánh đổ cốc nước trên mặt cát xứ sở Do Thái có bao giờ múc lên được đâu. Một tên cướp khác xen vào. Phải, bọn chúng nó bất nhân lắm. Chẳng khác gì mấy thằng lính tuần tra vậy. Không có cách nào mua chuộc được. Gớt nói, vậy mà đúng như lời tôi đã nói đấy. Tên đầu đảng ra lệnh. Đánh lửa lên lập tức để ta soát túi tiền này xem sao. Nếu đúng như lời thằng này, thì lão do thấy ấy tốt một cách kỳ quái, chẳng kém gì chuyện ngày xưa tổ tiên chúng nó lạc trong rừng sâu, được một dòng suối cứu thoát khỏi nạn chết khát vậy. Ngay lập tức, một bó đuốc đốt lên, tên cướp bắt đầu lục soát, mấy thằng khác đứng súng xít chung quanh, cả ba tên vẫn ghì chặt gớt, cũng nới tay, vươn dài cổ ra mà nhìn xem có bao nhiêu tiền trong bị. Lợi dụng lúc chúng sơ ý, gớt lấy hết sức vùng mạnh ra khỏi tay chúng, và nếu không nghĩ đến túi tiền của chủ, thì anh đã trốn thoát được. Nhưng gớt không làm thế. Anh giật lấy gậy của một tên cướp, phang cho tên trùm một cái ngã quay lơ ra. Thằng này lúc ấy giở tay không kịp, và suýt nữa thì gớt cướp lại được túi tiền. Xong bọn đồng đảng nhanh tay hơn giật lại được túi vàng và tóm ngay được anh chàng. Tên đầu đảng đứng dậy nói, thằng khốn kiếp, mày phang vỡ đầu tao rồi. Gặp tay khác thì mày ắt phải lấy mạng mày ra mà đền tội láo xược ấy. Nhưng số phận mày ra sao, mày sẽ biết ngay bây giờ đây. Trước hết, hãy nói chuyện về chủ mày. Phải, nói chuyện ông chủ trước, rồi mới nói đến chuyện thằng đầy tớ sau. Có thế mới đúng với luật lệ thượng võ chứ. Bây giờ thì đứng im, mày còn nhúc nhích, tao sẽ cho mày về chầu rời, nghe chưa? Anh em đâu? Hắn quay ra nói với đồng bọn. Cái túi tiền này có thêu chữ Do Thái, ta tin lời thằng này nói là thực. Chúng ta nhất thiết không nên đụng đến các nhà hiệp sĩ lang thang. Họ cũng chẳng khác gì bọn mình. Ta chẳng nên cướp của họ. Chó chẳng nên cắn lẫn chó, trong khi không thiếu gì lang thú làm mồi. Một tên trong bọn trả lời. Giống chúng ta? Xin đàn anh nói cho chúng em rõ, giống chúng ta ra làm sao? Tên trùm trả lời. Thế nào, chú dốt lắm. Vị hiệp sĩ ấy, chẳng cũng nghèo khó, cũng bị ruồng bỏ như chúng ta sao? Chàng ta chẳng cũng nhờ mũi gươm mà kiếm sống như chúng ta hay sao? Chàng ta đã đánh ngã đầu bò và man vo xanh, mà chúng ta nếu có thể thì cũng chẳng tha bọn chúng. Chàng ta là kẻ thù không đội trời chung cùng Berdian Bohinbe, mà chúng ta xưa nay vẫn chẳng căm thù tên này sao? Ngoài ra, nói cho hết lẽ, chú lại muốn chúng ta tỏ ra không biết điều, kém cả một thằng Do Thái ngoại đạo nữa ư? Tên cướp kia lẩm bẩm. Phải. Thế thì kể ra cũng nhục thật đấy. Nhưng cái hồi tôi còn đi theo bác trùm Gendlin, chúng tôi không có cái lối đắn đo tế nhị như vậy. Lại còn cái thằng nhà quê hỗn xược này. Phải, cái thằng này, đàn anh định thả nó về nguyên vẹn thế hay sao? Tên trùm trả lời. Nếu chú làm sao cho nó bị sứt mẻ được thì tùy đấy. Đoạn hắn quay sang gớt nói. Này, thằng kia mày có biết chơi côn hay không mà coi điệu bộ nhanh nhẹn thế? Tôi nghĩ rằng tôi đủ điều kiện để trả lời câu hỏi ấy của bác lắm lắm. Tên trùm trả lời. Nói của đáng tội. Mày chơi tao một miếng khá lắm. Cứ thế mà chơi với chú nó kia, mày sẽ được tha về ngay lập tức. Nếu mày bại, nhưng nói thật mà nghe, nó mày lực lưỡng thế kia, đến tao có lẽ cũng đành chịu thua đấy. Miller, cầm lấy gậy và cẩn thận nhé. Mấy chú kia bỏ nó ra và đưa cho nó một cái gậy. Trăng cũng đủ sáng để quần nhau vài hiệp đấy. Hai nhà đấu sĩ cầm côn bước ra giữa khoảng đất trống để lợi dụng ánh trăng trông cho thật rõ. Bọn cướp thì vừa cười vừa gọi bạn. Miller, cẩn thận, khéo chính mày phải nộp tiền mãi lộ đấy. Còn thằng tên là Miller thì hai tay nắm khoảng giữa chiếc côn múa tròn tít trên đầu như lối người Pháp gọi là quay cánh quạt, vừa lên tiếng huênh hoang. Vào đi, thằng nỡm, trêu vào tay tao, mày sẽ được nếm mùi thế nào là bàn tay của một người thợ xay bột. Gớt điềm nhiên như không, cũng vung côn múa tít trên đầu, trả lời. Nếu trước kia mày làm nghề xay bột, thì mày là hai lần trộm cướp. Tao đây là một người lương thiện, tao thách mày chiến đấu. Dứt lời, hai đấu sĩ xông vào nhau. Trong một lúc lâu, hai bên tỏ ra ngang tài, ngang sức, đỡ đòn của đối thủ và trả miếng nhanh thoăn thoắt. Cứ nghe tiếng gậy và vào nhau, chan chát liên tiếp, một người đứng xa có thể nghĩ rằng ít nhất mỗi bên cũng có 6 người đang quần nhau cùng một lúc. Nhiều cuộc chiến đấu kém nguy hiểm và kém gay go đã được ca tụng bằng những bài thơ hùng tráng. Thế mà cuộc chiến đấu của Miller và Gớt thì chẳng có ai ca tụng, vì không có nhà thơ có tài nào chứng kiến cuộc đấu bất ngờ này. Tuy vậy, mặc dù bây giờ trò đấu côn không còn hợp thời nữa, chúng tôi cũng xin mang hết văn tài mô tả bằng văn xuôi tài năng của hai vị đấu sĩ dũng cảm này. Hai bên đấu với nhau một hồi lâu, không phân thắng bại. Cuối cùng Miller bắt đầu luống cuống vì thấy đối thủ quá mạnh. Bọn cướp thấy thế lại phá ra cười và hắn luống cuống thêm. Cái phép đánh côn mà luống cuống thế là không được, cũng như múa gậy ấy, phải thực bình tĩnh. Tính gớt tuy thô kệch song rất kiên quyết, thành ra anh chàng chiếm ưu thế rõ rệt, bèn lợi dụng cơ hội tận lực trổ tài. Tên cướp tên là Miller sấn sổ tiến lên, dồn gớt, vung côn vụt bên trái, quật bên phải liên tiếp, cố tiến đến sát đối phương chừng một nửa tầm côn. Trong khi ấy, gớt chỉ lo đỡ, mặc địch thủ tấn công, hai tay nắm côn cách nhau khoảng một thước, múa rất nhanh nhẹn, che kín cả đầu và mình. Gớt cứ phòng thủ như vậy, mắt nhìn tinh, chân tiến lui đúng lúc, tay đỡ côn thật sát miệng. Cho đến lúc, anh thấy đối thủ đã kiệt sức, bèn cầm côn tay trái thúc dứ vào mặt hắn. Trong lúc thằng Miller còn lo gạt đỡ, thì gớt vuốt tay phải xuống sát tay trái, lộn đầu côn lại, phang một cái thật lực vào mé trái đầu địch thủ. Thằng này lập tức ngã nằm sóng sượt trên mặt cỏ. Bọn cướp đồng thanh reo lên. Khá lắm, trời đáng mặt anh chị lắm, vạn tuế sự công bằng và nước Anh cổ kính. Thế là thằng sắc sông vừa khỏi mất tiền lại khỏi mất mạng. Thằng Miller phen này gặp được địch thủ xứng đáng nhé. Tên trùm nói với gớt giữa tiếng tán thành của cả bọn. Này, anh bạn, anh có thể đi về nhà thôi. Ta sẽ cho hai chú nó dẫn anh đi đường gần nhất về lều của chủ anh, đồng thời đề phòng nếu có gặp tay ăn xương nào thì khỏi lo. Họ không biết điều như chúng ta đâu, mà như đêm hôm nay thì các cậu ấy lò dò đi khối ra đấy. Hắn lại tiếp, giọng nghiêm khắc. Nhưng mà nghe đây này, nhớ rằng anh đã không chịu nói tên, vậy anh cũng đừng hỏi tên chúng ta, mà cũng đừng tìm cách dò hỏi ta là ai, làm gì, nghe không? Nếu anh có ý định như vậy, lập tức ta sẽ trừng trị thẳng tay, chứ không có dễ dãi như hôm nay đâu. Gớt cảm ơn lòng tốt của tên trùm và hứa xin tuân theo lời dặn. Hai tên trong bọn cướp cầm lấy côn bảo gớt theo sát sau lưng, đi vòng theo một con đường hẻm dẫn qua cánh rừng và một khoảng đất mấp mô bên cạnh. Vừa đến ven rừng thì có hai bóng người nói gì với hai tên dẫn đường. Nghe bọn này thì thầm trả lời, họ lại rút vào rừng để cho cả bọn đi qua yên ổn. Thấy vậy, gớt mới tin rằng đảng cướp này chắc đông lắm và chúng canh gác chung quanh nơi hội họp của chúng rất cẩn mật. Khi đã ra đến một bãi đất hoang trống trải, gớt có vẻ bỡ ngỡ, không tìm ra lối về. Hai tên cướp bèn dẫn anh ta trèo thẳng lên một mô đất nhỏ. Đứng trên này, gớt có thể nhìn thấy ở phía dưới. Trải ra dưới ánh trăng, dãy hàng rào vây quanh bãi đấu, những chiếc lều lấp lánh ở hai đầu bãi. Trên nóc, lất phất những ngọn cờ bay trong ánh trăng. Lại nghe tiếng vọng lên từ đó, tiếng bọn vũ sĩ canh đêm hát cho đỡ buồn ngủ. Đến đây, hai tên cướp dừng lại. Chúng nói, chúng ta không đi cùng anh nữa đâu. Đi quá nữa thì không có lợi. Hãy nhớ lấy lời dặn lúc nãy nhé. Câu chuyện tối hôm nay phải giữ cho thật kín, nếu không thì hối không kịp đấy. Chớ quên lời ta dặn bây giờ. Nếu không thì anh có chui vào trong hoàng thành ở London cũng không thoát khỏi sự trả thù của chúng ta đâu. Gớt nói, các ngài thật tốt bụng, xin chúc các ngài ngon giấc. Tôi xin ghi nhớ lệnh của các ngài, song cũng xin cho phép tôi chúc các ngài kiếm được một nghề khác đỡ nguy hiểm và lương thiện hơn. Đoạn ba người chia tay, hai tên cướp trở về lối cũ, còn gớt đi về phía lều của chủ. Về đến nơi, mặc kệ lời dặn của bọn cướp, anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện thật tỉ mỉ cho chủ rõ. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ rất đỗi ngạc nhiên, cả về chuyện cô Rebecca hảo tâm, về khoản tiền này, chàng đã quyết định ngay là không dùng, cũng như chuyện bọn cướp rộng lượng. Đối với bọn làm nghề ăn xương, đức tính này quả là hiếm có. Còn đang miên man suy nghĩ về những chuyện lạ lùng này, thì hiệp sĩ chợt nhớ ra mình cần đi ngủ, vì ban ngày chàng dùng sức nhiều khá mệt. Bây giờ cần lấy lại sức để ngày hôm sau còn dự trận. Nghĩ vậy, chàng hiệp sĩ bèn ngả mình nằm xuống một cái đệm rất đẹp trải sẵn trong lều. Còn anh chàng gớt trung thành thì cành tấm thân sức vóc của anh ta trên một tấm da gấu trải trong lều làm thảm. Anh ta nằm ngay chỗ cửa lều, để nếu có ai muốn vào lều, ắt phải làm anh tỉnh dậy.
Chương 12.
Những viên sướng lệnh đã thôi không thúc ngựa đi lên đi xuống nữa. Bây giờ ta nghe thấy mọi thứ tiếng kèn nổi lên giòn giã. Không còn cần tuyên bố điều gì nữa, nhưng từ phía đông và phía tây, những ngọn thương buồn rầu chúc mũi xuống đã đang tiến vào, và cũng đang tiến vào những cựa bàn đạp sắc thúc vào ngựa. Ở đây ta thấy được những người kỵ mã có tài, những người có đủ sức chiến đấu. Ở đây ta thấy tên bay loang loáng cắm tua tủa trên mặt hiên dày đặc. Chàng cảm thấy như mũi tên cắm vào chính giữa trái tim mình. Thế là những ngọn thương vung lên, cao tới 20 bộ. Những lưỡi gươm tuốt xa trong ánh sáng lấp lánh như bạc. Những chiếc mũ sắt bị chém xả, bổ vỡ ra từng mảnh. Và máu đỏ vọt ra chảy ròng ròng, trông thật ghê rợn. Jones. Buổi sáng bừng lên rực rỡ, bầu trời trong vắt, không một sợi mây. Mặt trời vừa ló lên khỏi chân trời độ con sào, khán giả đã tụ tập ở bãi rất đông đủ, từ người say mê nhất cho chí kẻ lề mề nhất. Tất cả từ bốn phía dồn về một trung tâm điểm là đấu trường để giành lấy một chỗ đứng tốt xem những trò chơi sắp biểu diễn. Các viên giám trận cùng các viên sướng lệnh đang đứng cạnh bãi đấu để ghi tên các hiệp sĩ muốn dự trận và hỏi xem họ muốn chiến đấu ở phe nào. Việc sắp đặt này rất cần thiết, vì có thế số lượng đấu sĩ hai phe mới cân bằng nhau. Theo đúng nguyên tắc, hiệp sĩ bị ruồng bỏ được bầu làm thủ lĩnh của một phe, còn Brian Bohenbe thì được bầu đứng đầu phe kia, vì hắn được coi là người xuất sắc thứ nhì trong cuộc đấu hôm trước. Tất cả những người đã thách thức hôm trước đều ở trong phe của Berina, dĩ nhiên không kể Ranfurvipong, vì hắn ngã đau quá chưa thể xuất trận ngay được. Còn những người khác ở cả hai phe thì gồm toàn những hiệp sĩ quý tộc và có tài. Tuy trò chơi đại thí này nguy hiểm hơn là lối đấu lẻ thật, vì mỗi hiệp sĩ phải chiến đấu cật lực, nhưng trong thực tế lại được giới thượng võ đương thời chuộng lắm. Nhiều hiệp sĩ tính toán rằng mình chọi với một đấu thủ cừ khôi hơn trong một cuộc đấu lẻ thì khó ăn thua, nên muốn tung hoành trong trận đại thí. Vì như vậy, họ có thể tùy ý chọn những đấu thủ nào đại khái ngang tài ngang sức mà chiến đấu. Lần này, mỗi bên có khoảng 50 hiệp sĩ ghi tên dự đấu. Khi các viên giám trận tuyên bố không nhận thêm ai nữa, thì khá nhiều người tỏ ý bất mãn vì họ đến quá chậm, không kịp ghi tên. Vào khoảng tương đương với 10 giờ bây giờ, khắp cánh đồng đều chật ních những đàn ông cưỡi ngựa, đàn bà cưỡi ngựa và người đi bộ. Tất cả đều hối hả đi đến đấu trường. Một lúc sau, một hồi kèn vang lên báo hiệu hoàng tử Sean và đoàn tùy tòng đã đến. Đi theo hoàng tử có nhiều hiệp sĩ đã ghi tên dự đấu và cũng có nhiều hiệp sĩ khác chỉ đến xem chứ không tham gia. Cũng vào khoảng lúc ấy, Cedric người Saxon đến đấu trường cùng với cô Rowena, nhưng không có Adenstein đi theo. Nhà quý tộc sắc sông này đã khoác lên thân hình cao lớn vạm vỡ của mình một bộ giáp sắt để đứng vào hàng ngũ các đấu sĩ. Nhưng có điều làm cho Cedric hết sức ngạc nhiên là ông này lại ghi tên chiến đấu trong phe của lão chiến sĩ thánh chiến. Dĩ nhiên, ông già sắc sông đã cực lực phản đối bạn về sự chọn lựa rất vô lý đó. Nhưng ông kia cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ông ta thuộc cái loại người chỉ biết bướng bỉnh làm theo ý riêng, chứ biện hộ cho việc mình làm thì thiếu lý lẽ. Cái nguyên nhân chủ yếu, nếu không là duy nhất, khiến Adenstein ghi tên chiến đấu cho phe Bohenbe, ông ta khôn ngoan không hé răng nói cho ai hay. Tuy rằng vì bản tính chậm chạp lì xì, ông chưa làm nên được công chuyện gì nổi đình đám để lấy lòng cô Rowena thật, nhưng ông cũng biết cảm cái sắc đẹp của cô nàng. Ông vẫn nghĩ rằng việc nhân duyên giữa mình và cô Rowena là chuyện đã xong rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi lẽ Cedric và bạn hữu của cô ai cũng đều tán thành cả. Hôm trước, lúc nhà hiệp sĩ thắng cuộc do đặc quyền của mình lựa cô Rowena là người đàn bà được hưởng vinh dự nhất, thì vị quý tộc ở Koningber liều lĩnh, song kiêu hãnh ấy đối với chàng ta trong bụng ngấm ngầm khó chịu. Theo ý ông ta, việc lựa chọn ấy có vẻ như thọc gậy bánh xe và việc theo đuổi của ông cần trừng trị. Adenstein đã tự tin vào sức mình, bọn người hay nịnh hót lại tâng bốc ông ta là tay võ nghệ cao cường, thành ra ông dự định không những sẽ kiềm chế không cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ mang sức mình giúp đỡ người khác, và nếu có dịp còn cho chàng nếm mùi chiếc búa tầm sét ngàn cân của mình nữa. Hoàng tử John đã nói bóng một câu khiến bọn de Bracy và các hiệp sĩ khác hiểu ý ngay và chọn phe các hiệp sĩ thách đấu. Lão John muốn làm sao cho phe này thắng thì hay quá. Mặt khác, khá nhiều hiệp sĩ, người bản xứ có, người ngoại quốc có, người Anh có, người Norman cũng có, lại thích chọn phe đối lập với các hiệp sĩ thách thức, vì phe này có hiệp sĩ bị ruồng bỏ đứng đầu. Người hôm trước đã tỏ ra là một đấu sĩ cự phách. Vừa trông thấy bà chúa của ngày hội đến đấu trường, hoàng tử John lập tức làm ra vẻ lịch thiệp. Lão có biệt tài, khi nào muốn là có thể tỏ ra lịch sự nhất trần đời ngay. Thúc ngựa tiến về phía cô Rowena, ngả mũ cầm tay, nhảy xuống ngựa và đỡ cô bước từ trên yên xuống. Trong khi đó, bọn tùy tòng cũng lật mũ ra cầm tay, và một người có địa vị quan trọng hơn cả thì xuống ngựa để giữ cương ngựa cho nàng. Hoàng tử John nói, như vậy là chúng ta muốn làm gương cho mọi người hay thế nào là biết trung thành với bà chúa tình yêu và sắc đẹp. Đích thân chúng ta sẽ dẫn bà chúa đến ngai vàng của bà hôm nay. Hỡi các công nương, hãy theo hầu bà chúa của các ngươi nếu các ngươi ước mong sẽ có dịp được hưởng vinh dự đặc biệt như vậy. Nói đoạn, hoàng tử dẫn cô Rowena tới chỗ ngồi đối diện với chỗ ngồi của hắn. Còn các bà các cô quý phái đẹp nhất có mặt hôm đó thì chen chúc nhau đi theo để giành lấy một chỗ ngồi sát kề bên vị nữ vương tạm thời của họ. Cô Rowena vừa ngồi xuống thì lẫn với tiếng hò reo của công chúng, một bản nhạc nổi lên để chào mừng địa vị mới của nàng. Bây giờ ánh nắng bắt đầu gay gắt, chiếu lấp lánh trên những đồ trang bị bóng lộn của các hiệp sĩ cả hai phe. Họ đang đứng túm tụm ở hai đầu bãi sôi nổi bàn tán cùng nhau nên áp dụng thế trận nào là tốt nhất để tấn công phe địch. Các viên sướng lệnh yêu cầu công chúng yên lặng trong khi nghe tuyên bố luật lệ của buổi đấu. Người ta đã cân nhắc để giảm bớt phần nào nguy hiểm cho các đấu sĩ, nhất là lần này họ lại chiến đấu bằng gươm giáo để trần, không bịt mũi nhọn. Cho nên cẩn thận như vậy là rất phải. Do đó người ta cấm các đấu sĩ không được dùng kiếm để đâm mà chỉ được chém thôi. Cứ theo lời tuyên bố thì các hiệp sĩ có thể dùng chùy có gai hoặc búa tầm sét tùy thích, nhưng dao găm thì cấm hẳn. Hiệp sĩ nào ngã ngựa có thể chiến đấu trên mặt đất cùng với một đối thủ nào cũng ngã ngựa như mình. Nhưng người khác còn ngồi trên ngựa thì cấm không được tấn công họ. Khi nào một hiệp sĩ đã dồn được đối phương của mình vào một đầu bãi, làm cho người hoặc võ khí của họ chạm vào hàng rào, thế là người này bắt buộc phải tự nhận là thua cuộc, còn giáp và ngựa là thuộc quyền sở hữu của người chiến thắng. Người nào thua cuộc như vậy thì bị loại hẳn, không được tiếp tục dự cuộc nữa. Nếu có đấu sĩ nào ngã ngựa, không thể đứng dậy được, thì hộ sĩ hoặc võ sinh của họ có thể vào bãi khênh chủ họ ra ngoài. Trong trường hợp ấy, nhà hiệp sĩ ngã ngựa cũng bị coi là thua cuộc, ngựa và áo giáp đều bị mất. Khi nào hoàng tử John ném chiếc cốt xuống đất, cuộc đấu lập tức phải dừng lại. Đây cũng là một biện pháp phòng xa thường dùng để tránh sự đổ máu vô ích vì cuộc đấu nguy hiểm quá kéo dài. Hiệp sĩ nào vi phạm luật lệ của cuộc đấu hoặc không tôn trọng những luật lệ của giới thượng võ sẽ bị tước võ khí và bắt buộc mang ngược tấm khiên, cưỡi ngựa đứng chịu phạt chỗ những gióng gỗ ngang ở hàng rào bãi, chịu cho công chúng chê cười. Đó là cách trừng trị người không giữ đúng tư cách mã thượng. Tuyên bố xong những điều trên, các viên sướng lệnh chấm dứt bằng mấy lời khuyến khích các vị hiệp sĩ nên cố gắng làm tròn nhiệm vụ để xứng đáng hưởng đặc ân của bà Chúa sắc đẹp và tình yêu. Việc bố cáo đã xong, mấy viên sướng lệnh, người nào trở về chỗ nấy. Các hiệp sĩ lục tục đi vào hai đầu bãi, từng hàng dài, rồi tự động xếp thành hai hàng ngang mặt đối mặt. Người thủ lĩnh của mỗi phe đứng ở giữa hàng đầu. Trước khi đứng vào chỗ của mình, vị thủ lĩnh này còn phải lo sắp đặt hàng ngũ của phe mình, phân phối người nào vào chỗ nấy đầy đủ. Kể trong cảnh tượng thì cũng thích mắt, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ. 100 đấu sĩ dũng cảm hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, võ khí tua tủa, sửa soạn đầy đủ, sẵn sàng lao vào một cuộc chiến đấu khủng khiếp. Họ ngồi ưỡn ngực trên yên ngựa chiến, vững vàng như những chiếc cột sắt. Người cũng như ngựa, sốt ruột chờ đợi hiệu lệnh vung trận. Những con tuấn mã này đang vừa hí vang vừa gõ móng cồm cộp xuống mặt đất tỏ ý cực kỳ nóng nảy. Mọi hiệp sĩ đều đã cầm chĩa mũi thương lên trời, mũi nhọn sáng quắc dưới ánh nắng. Những lá cờ đính ở ngọn thương bay lất phất phía trên những ngù lông đính trên chỏm mũ sắt. Họ đứng nghiêm chỉnh như vậy, trong khi mấy viên giám trận đi soát lại hàng ngũ của cả hai bên thật cẩn thận để xem quân số có thật đúng với số đã dự định hay không. Mọi sự đều đâu vào đấy cả, các viên giám trận bèn lui ra khỏi bãi. William Uvin cất tiếng vang như tiếng sấm tuyên bố lệnh xung trận. Lập tức tiếng kèn vang lên, đồng thời các hiệp sĩ đều hạ mũi giáo trúc xuống đất. Họ thúc mạnh cựa bàn đạp vào bụng ngựa, và hai hàng đầu của mỗi phe phi nước đại xông vào nhau, gặp nhau ở giữa bãi. Tiếng giáo đâm vào khiên đến dầm một cái, vang xa đến một dặm. Hàng ngũ phía sau của mỗi phe tiến lên từ từ để tiếp viện cho kẻ thất bại và tiếp sức tấn công cùng người thắng thế của phe mình. Người ta không kịp thấy ngay kết quả của đợt xung phong này vì hàng trăm vó ngựa quần trên bãi làm bụi bay mù mịt. Có đến một phút sau, khán giả mới nhận ra được kết quả của đợt tấn công. Lúc bụi đã tan đi, nhìn đã rõ, mới thấy mỗi bên có đến một nửa số hiệp sĩ bị ngã ngựa. Người thì ngã vì bị đối thủ đâm trúng vào chỗ hiểm. Kẻ thì ngã vì gặp đối thủ sức quá mạnh và lại nặng đồng cân, làm cho cả người và ngựa lăn long lóc trên mặt đất. Có người nằm sóng sượt trên mặt bãi, dường như chịu chết không dậy được. Có người thì đã đứng phắt lên và đang xông vào chiến đấu với những đối thủ cũng bị ngã ngựa như mình. Cả hai phe đều có khá nhiều người bị thương mà ngã ngựa. Bây giờ đang lấy khăn tay bịt vết thương để cầm máu và đang cố gắng len ra ngoài cuộc hỗn chiến. Những hiệp sĩ còn ngồi vững trên lưng ngựa thì sau đợt xung phong vừa qua, giáo và thương cũng gần như gãy hết cả. Bây giờ đang rút gươm, xông vào hỗn chiến. Miệng thét vang tiếng hô xung trận, họ chém nhau kịch liệt, dường như sự thắng bại của cuộc đấu sẽ quyết định danh dự và cuộc đời của mình vậy. Bây giờ hàng đấu sĩ thứ hai của mỗi phe cũng vừa tiến lên, những người này được coi như là lực lượng dự trữ, này đang lao vào tiếp sức cho bạn đồng ngũ. Cuộc hỗn chiến càng thêm gay go, đấu sĩ trong hàng ngũ của Bohenbe thì thét. Ha! Bô Seang! Bô Seang! Vì đền thánh! Vì đền thánh! Phe đối lập cũng reo to trả lời. Daddy Chado, Daddy Chado. Vì trên mặt khiên của người thủ lĩnh của họ có ghi như vậy, họ bèn dùng ngay tiếng ấy làm khẩu lệnh. Các đấu sĩ giáp trận vô cùng hăng hái, cả hai bên đều có lúc thua, lúc được. Có khi trận đấu dồn về mé nam bãi đấu, có khi lại dồn về phía bắc, tùy theo phe này hoặc phe kia đang nắm ưu thế. Trong khi đó, thì tiếng võ khí đâm chém bổ mạnh vào giáp sắt, tiếng reo hò của các chiến sĩ hòa lẫn với tiếng kèn trận làm thành một thứ tiếng ồn ào khủng khiếp, át hẳn tiếng rên rỉ của những người đang bị ngã lăn lòng lóc dưới những vó ngựa. Những bộ áo giáp lộng lẫy của các chiến sĩ bây giờ đã nhem nhuốc toàn những bụi và máu. Mỗi khi bị chém một nhát gươm hay bị bổ một phát búa tầm sét là lại bị bẹp rúm. Những ngù lông đính trên đỉnh mũ bị phạt đứt bay phất phơ trong gió, trông như những bông tuyết rơi trắng xóa. Tất cả những cái gì gọi là cái vẻ đẹp, lịch sự trong cách trang phục thượng võ biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn thấy một cảnh tượng cốt làm cho người ta ghê sợ và thương xót. Song Âu cũng là do thói quen, không phải chỉ có đám khán giả bình dân là những người do bản tính vốn hâm mộ những cảnh tượng khủng khiếp mới say sưa theo dõi cuộc chiến đấu, mà ngay cả các bà các cô ngồi san sát ở trên các khán đài cũng hồi hộp không kém. Tuy cảnh tượng đáng ghê sợ như thế, song họ lại cứ muốn nhìn. Kể ra thì đây đó cũng có những cặp má hồng tái ngắt đi, hoặc có những tiếng kêu đau đớn thốt lên khi thấy người yêu, anh em hoặc chồng bị đánh ngã ngựa. Nhưng nói chung thì các công nương ngồi quanh bãi đều lên tiếng khích lệ các chiến sĩ. Họ vỗ tay, họ vẫy khăn và tràng mạng. Và mỗi khi họ nhận ra một miếng đòn lợi hại, họ còn hô lớn để cổ vũ. Tay thương dũng cảm thật, đường kiếm tài tình quá. Đối với trò giải trí đổ máu này, phái đẹp hưởng ứng như thế đấy. Còn nam giới sốt sắng như thế nào, chẳng nói ta cũng hiểu. Cứ nghe những tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ mỗi khi ưu thế chuyển từ phe này sang phe kia là đủ rõ. Mọi khán giả đều căng mắt nhìn vào bãi, trông thấy các đấu sĩ đâm chém nhau tơi bời mà cảm thấy như chính mình đang đâm hay bị chém vậy. Mỗi khi cuộc chiến đấu bớt sôi nổi tạm ngừng, thì lại nghe các viên sướng lệnh hô vang. Hỡi các hiệp sĩ anh dũng, hãy tiếp tục chiến đấu. Còn người chết nhưng tiếng tăm còn, hãy tiếp tục chiến đấu. Thà chết còn hơn chịu thất bại. Hỡi các chiến sĩ dũng cảm, hãy tiếp tục chiến đấu. Mọi người đang chăm chú theo dõi chiến công của các vị. Mọi người đều cố gắng tìm giữa đám đấu sĩ hỗn độn, kẻ thắng người bại, bóng hai nhà thủ lĩnh của hai phe. Giữa cuộc hỗn chiến gay go, hai người này đang khích lệ đồng đội bằng lời nói và bằng cả ví dụ. Cả hai đều có những chiến công rực rỡ. Vị Boinbe cũng như hiệp sĩ bị xuồng bỏ đều cùng không gặp đối thủ nào ngang tài, ngang sức. Nhiều lần, họ đã cố gắng tự tách riêng ra để chiến đấu với nhau, vừa vì đối với nhau sẵn có mối hằn, vừa vì họ hiểu rằng thủ lĩnh của phe nào ngã là phe ấy có thể coi như sẽ thua trận. Nhưng người ngựa quá đông, cuộc chiến đấu quá hỗn độn, thành ra suốt trong khoảng thời gian đầu, họ không đạt được ý muốn đó. Nhiều lần họ đang giáp chiến cùng nhau thì lại bị các đấu sĩ đồng đội của cả hai phe ngăn cản, vì người nào cũng ham được cái vinh dự so tài đọ lực với thủ lĩnh của phe địch. Nhưng lúc này, mặt bãi đấu đã hơi trống, vì mỗi bên đều đã có nhiều đấu sĩ chịu thua cuộc, kẻ thì bị dồn vào sát hàng rào, người thì bị thương không đủ sức chiến đấu. Cuối cùng, lão chiến sĩ thánh chiến và hiệp sĩ bị ruồng bỏ quần nhau tay đôi. Khí thế cực kỳ dũng mãnh, vừa vì mối tử thù, vừa vì muốn giữ danh dự con nhà võ. Cả hai trổ hết tài nghệ, miếng đánh, miếng đỡ, đều tuyệt diệu, khiến cho khán giả đồng thanh hò reo, không kìm giữ được để tỏ ý tán thưởng và khâm phục. Nhưng chính vào lúc này, phe của hiệp sĩ bị ruồng bỏ lâm vào thế bất lợi. Một bên là cánh tay khổng lồ của đầu bò, một bên là Adenstein với sức khỏe hộ pháp. Hai người đánh tan tất cả những đấu sĩ mon men đến gần họ. Được tự do không bị trực tiếp tấn công, cả hai người đồng thời cũng nhân dịp này nghĩ rằng nếu dồn sức giúp lão vũ sĩ thánh chiến, thắng kẻ địch, thì nắm chắc phần thắng về phe mình. Thế là cùng một lúc họ quay ngựa lại xông vào hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Một bên là lão Norman, một bên là nhà quý tộc sắc sông. Nếu không có tiếng mọi khán giả đồng thanh kêu lên báo cho biết, thì nhà hiệp sĩ nhất định không chịu đựng nổi cuộc tấn công bất ngờ và quá mạnh mẽ ấy. Khán giả không thể nào không quan tâm đến một đấu sĩ lâm vào hoàn cảnh quá gay go như vậy. Nghe tiếng mọi người đồng thanh kêu lên, cẩn thận đấy, cẩn thận, hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Nhà hiệp sĩ biết mình đang lâm nguy, chém đại một miếng vào lão vũ sĩ, đồng thời chàng giật cương ngựa nhảy lùi lại để tránh hai miếng đòn của Adenstein và đầu bò. Đánh hụt kẻ địch, cả hai nhà hiệp sĩ từ hai phía xốc ngựa vào khoảng giữa lão vũ sĩ và hiệp sĩ bị ruồng bỏ, suýt nữa thì xô ngựa vào nhau, may họ kịp kìm lại. Xong họ quay vòng quay ngựa lại, và cả ba đồng tình cố đánh bằng được cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ phải ngã ngựa. May quá! Nếu không được con tuấn mã có sức khỏe và nhanh nhẹn phi thường, con ngựa chàng được thưởng hôm trước, thì chàng không có cách nào thoát khỏi thất bại. Càng may hơn cho chàng vì con ngựa của Boenbe đã bị thương. Còn ngựa của đầu bò và Adenstein thì đã quá mệt vì phải mang trên lưng tấm thân hộ pháp của chủ, đầy đủ giáp trụ, lại đã phải sáng sức suốt từ sớm đến giờ. Nhờ có con tuấn mã rất sung sức, lại nhờ có tài kỵ mã tuyệt luân, hiệp sĩ bị ruồng bỏ đã đương đầu được với cả ba đối thủ một lúc lâu, giữ được họ ngoài tầm kiếm. Người và ngựa quay đi, lộn lại, thoăn thoắt, nhanh như con chim ưng đang bay lượn, làm cho mấy địch thủ không tài nào đến gần được. Lúc xông vào tấn công người này, lúc xông vào uy hiếp người khác, lưỡi kiếm của chàng vừa đánh vừa đỡ, vây tròn quanh người, làm cho địch thủ không làm sao động được đến mình. Toàn thể đấu trường vang dậy những tiếng hoan hô khâm phục tài nghệ của chàng, nhưng ai cũng thấy rõ cuối cùng thế nào chàng cũng bị đuối sức. Các nhà quý tộc ngồi chung quanh hoàng tử John đều đồng thanh khẩn cầu hoàng tử ném chiếc hốt xuống đất, tránh cho một hiệp sĩ dũng cảm như vậy khỏi bị thua về tay ba người. Hoàng tử John trả lời, không bao giờ nhé, có trời đất chứng giám, anh chàng này đã dám giấu tên giấu tuổi không cho ta biết, lại không thèm nhận lời ta mời dự tiệc. Mà y đã chiếm giải một lần rồi, bây giờ cũng nên nhường cho người khác là phải. Hắn còn đang nói như vậy, thì một chuyện bất ngờ xảy ra làm cho kết quả cuộc đấu xoay ngược hẳn lại. Trong hàng ngũ của hiệp sĩ bị ruồng bỏ có một đấu sĩ mặc áo giáp đen, cưỡi ngựa ô, vóc người cao lớn, trông có vẻ rất khỏe mạnh cường tráng, người cũng như ngựa. Trên mặt khiên của hiệp sĩ này không thấy viết một dấu hiệu gì. Từ đầu trận đấu đến giờ, nhà hiệp sĩ ấy không có vẻ quan tâm lắm đến cuộc đấu. Gặp địch thủ nào tấn công mình thì chàng đánh bạt một cách hình như rất dễ dàng, song lại không chịu đuổi theo để hạ, hoặc không muốn tự mình tấn công ai hết. Tóm lại, cho đến bây giờ người này đóng một vai trò gần như là một khán giả, chứ không phải là một đấu sĩ dự trận. Khán giả thấy thế, bèn đặt ngay cho cái tên là Hắc Lãn Hiệp Sĩ, nghĩa là hiệp sĩ áo đen lười biếng. Khi người này thấy thủ lĩnh của phe mình bị lâm vào thế nguy như vậy, thì vẻ lười biếng lúc nãy lập tức biến mất. Chàng ta thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa vẫn còn sung sức nguyên vẹn, xông vào tiếp sức nhanh như một tia chớp, miệng thét lớn như tiếng kèn trận. Dead di Chado, có tiếp viện đây. May quá, vừa vặn kịp. Vì trong khi hiệp sĩ bị ruồng bò đang chú ý tấn công dồn dập lão vũ sĩ thì đầu bò đã tiến sát lại gần, tay giơ cao lưỡi kiếm sắp sửa bổ xuống. Nhưng lão ta chưa kịp chém thì bị nhà hiệp sĩ áo đen bổ cho một nhát vào đầu, lưỡi kiếm trượt trên chiếc mũ sắt nhẵn bóng, phạt chéo xuống cực mạnh, suýt nữa chém đứt đôi mũi ngựa của lão. Thế là đầu bò lăn lòng lóc trên mặt đất, cả người và ngựa choáng váng vì nhát kiếm mạnh như trời giáng. Hắc Lãn hiệp sĩ bèn quay ngựa sang phía Adenstein Koningberg. Miếng đòn hạ đầu bò làm cho kiếm của chàng bị gãy. Chàng bèn giằng lấy chiếc búa trong tay nhà hiệp sĩ hộ pháp sắc sông và gọn gàng như một tay thiện nghệ sử dụng thứ vũ khí này, giáng một búa vào đỉnh đầu Adenstein làm cho ông ta ngã quay ngất lịm đi trên mặt đất. Đoạt được một lúc hai chiến công, chàng được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Vì không ai ngờ chàng tài giỏi đến thế. Nhưng thế thôi, chàng hiệp sĩ lại như trở lại tính lười biếng lúc nãy, bình tĩnh lùi về phía bắc bãi đấu, mặc cho thủ lĩnh của mình giáp chiến với Berdian Boenbe. Câu chuyện thế là không có gì khó khăn như trước nữa. Ngựa của lão vũ sĩ đã bị chảy máu quá nhiều, lại bị hiệp sĩ bị ruồng bò chém một nhát, thế là quỵ. Berdian Boenbe lăn cành ra trên mặt bãi đấu, chân còn vướng vào bàn đạp, không rút ra được. Hiệp sĩ bị ruồng bò bèn nhảy phát xuống ngựa, hoa lưỡi gươm lên mặt kẻ địch, bắt hắn phải lên tiếng chịu hàng phục. Khi nãy, thấy hiệp sĩ bị ruồng bò lâm vào thế nguy, hoàng tử John cứ thờ ơ như không. Bây giờ xót cho số phận của lão vũ sĩ và muốn tránh cho lão cái nhục phải đầu hàng, bèn ném cái hốt xuống đất. Thế là cuộc chiến đấu chấm dứt hẳn. Thật ra trước lúc ấy, cuộc chiến đấu cũng gần như tắt hẳn, chỉ còn một chút than hồng le lói. Vì trong bãi đấu cũng chỉ còn lác đác một số ít hiệp sĩ tiếp tục dự trận. Đa số tuy không nói ra miệng, nhưng dường như đồng tình bỏ cuộc để cho kết quả cuộc va chạm giữa hai vị thủ lĩnh quyết định thắng bại cuối cùng. Lúc cuộc hỗn chiến còn tiếp tục, bọn hộ sĩ sợ nguy hiểm nên không dám vào bãi giúp chủ. Và lại, việc đó cũng rất khó khăn. Bây giờ Họ đang súng đông trong bãi quanh các hiệp sĩ bị thương tỏ lòng trung thành tận tụy. Họ nâng niu, gượng nhẹ khiêng những người này vào những chiếc lều ở cạnh bãi hoặc vào những căn nhà sửa soạn riêng cho người bị thương trong làng. Thế là chấm dứt cuộc đấu bất hủ Aspy de la Soude, một trong những cuộc hội võ gay go nhất thời đó. Không kể bốn hiệp sĩ bị chết ngay tại trận, trong số này có một người bị chết ngốt vì sức nóng của bộ áo giáp. Còn có đến hơn 30 người bị trọng thương, trong số này có 4-5 người về sau cũng bỏ mạng. Số người suốt đời không còn đủ sức dự trận, còn nhiều hơn nữa. Kẻ nào thoát chết thì cũng đeo thương tật, vết tích của cuộc đấu cho đến khi nằm xuống mộ. Do đó, trong sách sử cũ, ta thường thấy nhắc luôn đến câu nói, cuộc đọ kiếm lịch sử và vui vẻ ở Aspy. Bây giờ là lúc Hoàng tử John có nhiệm vụ chỉ định hiệp sĩ đã tỏ ra anh dũng nhất. Lão quyết định trao giải thưởng danh dự ngày hôm nay cho hiệp sĩ được công chúng đặt cho tên hiệu là Hắc Lãn Hiệp Sĩ. Nhưng trái với quyết định trên, nhiều người lại nêu rõ ràng người thắng trận chính thức ngày hôm ấy phải là hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Vì trong suốt trận đấu, một tay hiệp sĩ này đã đánh bại 6 đấu sĩ và cuối cùng đánh ngã ngựa và hạ nốt cả thủ lĩnh của phe địch. Nhưng hoàng tử quyết bảo vệ ý kiến của mình. Lão lý luận rằng nếu không có hiệp sĩ áo đen đem thần lực ra giúp sức, thì hiệp sĩ bị ruồng bỏ và cả đoàn chiến sĩ của mình ắt hẳn phải thua cuộc rồi. Vì thế, lão nhất định trao giải thưởng cho hiệp sĩ áo đen. Nhưng mọi người rất ngạc nhiên vì tìm mãi không thấy hiệp sĩ được thưởng đâu. Chàng ta đã rời bỏ ngay bãi đấu khi vừa kết thúc trận đánh. Một số khán giả nói rằng trông thấy hiệp sĩ đi xuống một con đường nhỏ dẫn vào rừng, bước chậm rãi và dáng điệu cũng vẫn lơ đãng, vô tình như lúc công chúng đặt cho tên hiệu là hiệp sĩ áo đen lười biếng vậy. Sau khi kèn hiệu nổi lên và bọn sướng lệnh gọi tên đến 2 lần mà không thấy đâu, thì nhất định là phải chọn người khác thay thế lĩnh thưởng. Thế là hoàng tử John không còn cách nào từ chối. Lão đành tuyên bố hiệp sĩ bị ruồng bỏ là người vô địch ngày hôm ấy. Mấy viên giám trận một lần nữa lại dẫn hiệp sĩ thắng trận đi qua bãi đấu, linh láng những máu làm bước đi trơn tuột và lủng củng những xác ngựa chết và bị thương đến trước chân ngai của hoàng tử. Hoàng tử nói, thưa hiệp sĩ bị ruồng bỏ, tôi không biết dùng danh hiệu nào khác ngoài danh hiệu duy nhất mà ngài ưng cho chúng tôi biết ấy. Chúng tôi lần thứ nhì lại xin trao ngài giải thưởng của hội võ này. Chúng tôi xin báo cùng ngài rằng ngài có quyền đòi hỏi và nhận từ bàn tay của bà chúa sắc đẹp và tình yêu chiếc mũ danh dự ngài rất xứng đáng được thưởng vì đã tỏ ra có tài dũng lược phi thường. Nhà hiệp sĩ dáng điệu rất lịch sự cúi rạp xuống tạ, song không hé miệng trả lời. Thế là tiếng kèn nổi lên, các viên sướng lệnh gân cổ chúc tụng cho người dũng cảm được hưởng danh dự, người thắng trận được hưởng vinh quang. Còn các bà các cô công nương quý tộc thì tới tấp vẫy khăn tay lụa và chàng mạng thưa và tất cả khán giả trong đấu trường đều ùa theo lớn tiếng hoan hô một cách rất hào hứng. Trong khi ấy, mấy viên giám trận dẫn hiệp sĩ bị ruồng bỏ đi ngang qua bãi đấu đến trước chiếc ngai danh dự cô Rena đang ngồi. Người ta bảo chàng quỳ xuống bậc thang cuối cùng phía trước chiếc ngai này. Thật ra thì từ lúc kết thúc trận đấu đến bây giờ, chàng hiệp sĩ này dường như mất hết tinh thần chủ động. Mọi việc chàng làm đều như chiều theo ý mọi người chung quanh. Người ta lại nhận thấy khi đi ngang qua bãi đấu lần thứ nhì, bước đi chàng như lảo đảo không vững. Cô Rena dáng điệu uyển chuyển và đường hoàng bước xuống bậc thang, tay cầm chiếc mũ danh dự, sắp đặt lên mũ sắt của chàng hiệp sĩ, thì mấy viên sướng lệnh đồng thanh lên tiếng. Không nên làm thế, chàng ta phải bỏ mũ ra mới được. Chàng hiệp sĩ, giọng nói yếu ớt lẩm bẩm mấy câu gì trong chiếc mũ sắt tối om, không ai nghe rõ. Nhưng hình như chàng tỏ ý xin cứ được đội mũ, không bỏ ra thì phải. Mấy viên giám trận, bất kể ý muốn riêng của chàng, không biết vì muốn tôn trọng nguyên tắc hay cũng vì tò mò, họ bèn lấy dao cắt đứt những sợi dây buộc mũ của chàng và tháo những khóa cài ở cổ ra. Chiếc mũ sắt vừa lật ra, người ta thấy hiện ra khuôn mặt một người thanh niên khoảng 25 tuổi, nét mặt khôi ngô, tuy làn da rám nắng, Mớ tóc cắt ngắn rất đẹp phủ lòa xòa quanh đầu. Mặt chàng tái nhợt như mặt người chết. Ở một hai chỗ có vệt máu chảy sòng sòng. Vừa nom thấy mặt chàng hiệp sĩ, cô Rena thốt lên một tiếng kêu nghẹn ngào. Nhưng ngay lập tức, cô thu thập hết sức lực trong mình, cố gắng tự trấn tĩnh để tiếp tục viện tạng thường. Bị xúc động quá mạnh mẽ và đột ngột, toàn thân cô run lẩy bẩy, nhưng cô cũng đặt chiếc mũ vàng là phần thưởng ngày hôm ấy lên đầu chàng hiệp sĩ thắng trận đang cúi gục xuống ngực và lên tiếng nói rất rõ ràng như sau. Thưa hiệp sĩ, tôi xin trao chàng chiếc mũ này. Đây là phần thưởng tặng cho chàng. Vì nhờ tài dũng lược, chàng đã thắng trận ngày hôm nay. Đến đây, nàng ngừng lại một lúc, rồi lại rắn giỏi tiếp. Và mong rằng không còn bao giờ có một vòng hoa danh dự của giới thượng võ được đặt lên đầu một người nào khác xứng đáng hơn chàng. Chàng hiệp sĩ cúi đầu tạ và hôn bàn tay bà chúa Kiều Diễm vừa trao giải khen thưởng tài vũ dũng của mình và cứ thế nghiêng về phía trước, ngã sõng soài ra dưới chân nàng. Mọi người vô cùng sửng sốt. Từ nãy, Cedric vẫn ngồi sững sờ yên lặng vì đứa con trai bị ruồng bỏ hiện ra quá đột ngột. Bây giờ xô tới như muốn đứng chắn giữa cô Rena và con mình. Nhưng việc này đã có mấy viên giám trận làm rồi. Họ đoán ngay vì sao Ivanhoe bị ngất đi như vậy. Bèn vội vàng cởi bỏ bộ áo giáp và nhận thấy có một mũi giáo đã đâm thủng mảnh giáp che ngực và làm chàng bị thương ở cạnh sườn.